sống nhất định phải hiếu thuận. Các đồng tu tu tập đã lâu đều biết, điều thứ nhất trong tu hành là phải dốc sức hiếu thảo với cha mẹ. Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho lòng đại hiếu. Tu hành phải bắt đầu từ chỗ này. Chẳng hiếu thuận cha mẹ, làm sao có thể thành Phật, làm tổ được. Hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng thầy, đó chính là cung kính, cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Từ bi với hết thảy chúng sanh, đấy là cung kính cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, dùng tâm từ bi vô điều kiện để giúp đỡ hết thảy chúng sanh, chính là thật sự lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, thật sự cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Người niệm Phật cũng kiến lập trên cơ sở này. Huống chi vô cùng vô tận ý nghĩa được bao hàm trong một câu Phật hiệu này, hiểu được càng nhiều đương nhiên càng tốt đẹp. Nhưng chẳng hiểu cũng không sao cả. Chẳng hiểu thì chỉ cần lòng tin chân thành, phát nguyện thiết tha, suốt ngày từ sáng đến tối chẳng quên một câu Phật hiệu này, cũng đều có thể thành công. Còn cách niệm Phật như thế nào ư? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Người niệm Phật nhất định phải có công khóa sáng tối nhất định. Công khóa sáng tối nhất định không thể thiếu khuyết. Hàng ngày đều phải làm đúng như thế. Khóa lễ sáng tối phải tùy theo hoàn cảnh của chính mình mà định. Nếu chính mình công việc bận túi bụi, hãy ước định ít hơn một chút. Lập ra nhiều, lúc quý vị bận biểu sẽ bỏ sót công khóa. Điều này không hay lắm, vì công phu của quý vị bị gián đoạn. Vì thế, người quá bận biểu có thể dùng cách thập niệm. Sáng sớm thức dậy, súc miệng, rửa mặt xong xuôi, liền lạy Phật. Trong nhà có thờ tượng Phật, bèn đối trước tượng Phật niệm 10 niệm. 10 niệm là chắp tay niệm hết một hơi thì gọi là một niệm. Không câu nệ Phật hiệu nhiều hay ít, niệm 10 hơi. Đó là nói về người rất bận rộn. Nếu người rất rảnh rang, có thể chiếu theo phương pháp ghi trong Tây Phương Công Cứ. Buổi sáng dùng thời gian cháy hết một cây hương, tức là 1 tiếng rưỡi. Người già hay người nghỉ hưu có thể dùng phương pháp này. Niệm 1 biến A-di-đà kinh, 3 biến chú giảng sanh, niệm 1000 câu Phật hiệu, lạy Phật 100 lạy. Cách này hết sức hay. Khóa chiều cũng làm như thế. Trừ khóa tụng sáng tối ra thì gọi là 8 khóa, tức là không có số lượng nhất định. Niệm càng nhiều càng hay. Bí quyết niệm Phật là chế phục phiền não. Chúng ta chưa đoạn phiền não được, chưa có năng lực ấy, nhưng nhất định phải chế phục phiền não. Ý niệm phiền não vừa khởi lên, ngay lập tức phải nhận biết, thay thế nó bằng Phật hiệu. Ví như thuận cảnh, cảnh giới xứng tâm vừa ý hiện tiền, sanh lòng hoan hỷ. Tâm hoan hỷ chính là phiền não, chẳng bình thường đúng mực. Hãy lập tức thay nó bằng A-di-đà Phật, dằn ép sự hoan hỷ ấy, chẳng để cho tâm hoan hỷ tiếp tục tăng trưởng. Đó là công phu Phật hiệu đắc lực. Nghịch cảnh hiện tiền, đó là cảnh giới chẳng như ý, dấy lên tâm sân khỏe, trong tâm chẳng vui sướng, đó là phiền não. Ý niệm ấy vừa khởi lên, lập tức thay nó bằng A-di-đà Phật, chẳng để cho ý niệm sân khỏe tiếp tục tăng trưởng, chèn ép nó. Niệm Phật như vậy mới đắc lực. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối đãi người tiếp vật, Tâm thường giữ được sự bình tĩnh, đó là bí quyết niệm Phật. Nếu quý vị không hiểu đạo lý, dẫu Phật hiệu suốt ngày từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm vẫn là mừng, giận, buồn, vui luôn luôn hiện hành, thì Phật hiệu chẳng có tác dụng gì hết. Dẫu niệm nhiều vẫn chẳng thể chế phục phiền não. Chẳng chế phục phiền não sẽ chẳng thể giảng sanh. Quý vị phải hiểu, giảng sanh là đại sự. Những chuyện khác trong thế gian là lông gà, vỏ tỏi, chẳng đáng nhắc tới. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, trong đời này gặp được pháp môn này, nếu chẳng sốt sắng, chẳng thể nắm vững, bỏ uổng đời này. Phí uổng đời này thì trong tương lai chẳng biết phải đợi đến kiếp nào mới lại gặp gỡ cơ duyên này. Thật đúng như trong bài kệ Khai Kinh đã nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Nay chúng ta đã gặp, cơ duyên này đáng quý lắm. Ý niệm gì cũng đều phải buông xuống. Quý vị có thể nắm chắc một câu Phật hiệu này, quý vị sẽ có năng lực cứu độ người nhà quyến thuộc thân yêu nhất. Quý vị cũng có năng lực quá độ quán gia trái chủ. Nếu quý vị không nắm vững cơ duyên này, sẽ vĩnh viễn quang quang tương báo trong lục đạo, chẳng bao giờ xong. Càng nghĩ đến chuyện này càng thấy đáng sợ. Cớ sao chẳng dành thời gian quý báu để khéo niệm Phật, niệm cho hết sạch tất cả vọng niệm của chính mình. Đấy là chân chánh niệm Phật. Trong hết thảy các pháp môn tu hành, quả thật không có một pháp môn nào thuận tiện như thế này. Pháp môn này chẳng hề trở ngại công việc và nếp sống của chúng ta. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm. Lúc rảnh có thể niệm, mà lúc làm việc cũng có thể niệm. Chẳng giống với các pháp môn khác, quý vị tu những pháp môn khác phải buông mọi chuyện khác xuống. Còn pháp môn này chẳng bỏ bê công việc mà vẫn có thể niệm. Vì thế nó thật sự là pháp môn thuận tiện nhất. Tiếp theo đó, tổ sư dùng tỷ dụ để hình dung. Hạt sung bằng cử. Hai loại chim này đều có thể bay rất cao, rất xa. Thông thường chúng ta thấy chim ưng bay rất cao, nhưng so ra hạt bay còn cao hơn chim ưng. Chim đại bàng bay còn cao hơn nữa. Ký sậu long phi. Ký là ngựa giỏi, long mã. Ngựa bình thường một ngày chỉ chạy được đường xa hơn 100 dặm là cùng. Nhưng ngựa hay một ngày có thể chạy mấy trăm dặm đường. Bất tật, bất hành, nhi tốc nhi chí. Quý vị thấy nó chạy không nhanh, hoàn toàn bình thường. Nhưng tốc độ nhanh hơn những loài ngựa khác rất nhiều. Dùng hình ảnh này để tỉ dụ pháp môn niệm Phật, giống như hạt tung mình, đại bàng sải cánh, như ngựa ký phi, như rồng bay. Vì thế, pháp này được gọi là kính trung kính hỷ. Nhị nghĩa giả, nhất thị giảo lượng ư đa chủng tịnh nghiệp. Đa chủng tịnh nghiệp hoàn toàn là tu học pháp môn tịnh độ. Chẳng hạn như phương pháp tu hành được giảng trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là 16 phép quán, nên kinh ấy được gọi là Thập Lục Quán Kinh, tu quán mà. Cổ Âm Dương Kinh dạy chúng ta trì chú. Còn bộ kinh này dạy chúng ta trì danh. Trì danh thì danh hiệu chỉ gồm bốn chữ A Di Đà Phật. Ai mà chẳng niệm được? Ai nấy đều có thể niệm, dễ hơn niệm chú rất nhiều, dễ hơn tu quán rất nhiều. Nhị thị giảng biệt ư bổn bộ đại bổn. Đại bổn là Vô Lượng Thọ Kinh. Vô Lượng Thọ Kinh giảng giải y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới hết sức tường tận. Lại còn giảng rất nhiều phương pháp tu tịnh độ. Còn kinh này chuyên giảng chấp trì danh hiệu, đem so với kinh Vô Lượng Thọ, phương pháp này đơn giản, dễ dàng hơn. Bởi lẽ tu hành phải tìm phương pháp nào đơn giản nhất, dễ dàng nhất, thì chúng ta mới có thể thành tựu nhanh chóng. Tìm những pháp môn rắc rối, khó khăn, há chẳng phải là tự mình làm khó chính mình ư? Cố dân kính lộ chi kính lộ giả. Kính lộ giả, lộ tiểu nhi tiệp, danh kính. Kính lộ là đường nhỏ, đường gần. Đi theo đường tắt, quý vị sẽ tới trước. Tiểu dụ niệm Phật, di lực chi giản dị. Dựa theo điều này để nói là tiểu, chứ không phải nói pháp môn này nhỏ nhoi, mà là nói chúng ta dùng sức ít, chẳng quá tốn phí công sức, đơn giản dễ dàng. Tiệp dụ niệm Phật thành công chi tấn tốc. So với bất cứ pháp môn nào cũng đều nhanh chóng hơn. Pháp môn này là pháp môn thành Phật trong một đời. Vấn đề là quý vị có tin hay không? Có phước phận ấy hay chăng? Thật sự tin tưởng thì quý vị có phước. Phước báo ấy là phước báo khôn sánh. Đừng nghĩ phước báo này chẳng có gì phi phàm. Thưa quý vị, trong nhân gian, hàng đế vương thuở xưa phước báo to lớn, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng quý vị. Không chỉ phước báo của quốc vương chẳng thể sánh bằng quý vị, mà thiên vương cũng chẳng sánh bằng. Đại Phạm Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên đều chẳng sánh bằng quý vị. Vì sao? Phước báo của họ dẫu lớn vẫn phải hứng chịu sanh tử luân hồi. Còn quý vị từ nay trở đi vĩnh viễn lìa khỏi luân hồi. Phước báo to hơn họ quá nhiều. Không chỉ phàm phu trong lục đạo không ai có thể sánh bằng, mà Tứ Quả La Hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát cũng đều chẳng thể sánh bằng quý vị. Họ tu chứng phải tốn bao nhiêu thời gian, tốn phí bao nhiêu công phu vẫn chưa thể đạt đến viên mãn. Thành một vị Tạng Giáo Phật phải mất ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Thành Viên Giáo Phật phải mất vô lượng kiếp. Ngày hôm nay quý vị lựa chọn pháp môn này, tin tưởng pháp môn này, đúng là chẳng phí sức thổi tro, viên mãn Bồ Đề trong một đời. Phước báo lớn dường ấy đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Ai có phước báo lớn dường ấy, người tin tưởng pháp môn tịnh độ sẽ có, người phát nguyện sẽ có, người niệm Phật sẽ có. Trong kinh điển và ngữ lục của cổ đức, chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều nói như vậy. Lời này chẳng giả đâu. Thiện Đạo Đại Sư Kệ Vân: duy hữu kính lộ tu hành, đảm niệm A-di-đà Phật thị giả. Thiện Đạo Đại Sư là người đời đường. Theo truyền thuyết, Ngài là hóa thân của A-di-đà Phật tái lai. Ngày 17 tháng 11 là khánh đản của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chưa hề xuất sanh trong thế giới của chúng ta. Sinh nhật của Ngài do đâu mà có? Thưa quý vị, đấy là sinh nhật của Thiện Đạo Đại Sư. Ở Đài Bắc có chùa Thiện Đạo. Quý vị chỉ cần thấy tên chùa là Thiện Đạo Tự, nhất định nơi đó tu pháp môn niệm Phật. Người Nhật Bản sùng bái Thiện Đạo Đại Sư nhất. Vì thế, chùa Thiện Đạo do người Nhật Bản xây dựng. Vào đời Đường, người xuất gia của Nhật Bản sang Trung Quốc du học hết sức đông đảo. Pháp môn niệm Phật do đế được truyền sang Nhật Bản. Trong truyện ký có chép, Thiện Đạo Đại Sư niệm Phật một tiếng, từ miệng chiếu ra một tia sáng. Trong ánh sáng ấy có hóa Phật. Mỗi tiếng Phật hiệu đều như vậy. Quả thật chẳng thể nghĩ bằng. Ngài dạy chúng ta, chỉ có đường tắt tu hành. Câu này quan trọng. Tu hành phải tìm đường tắt. Đường tắt sẽ nhanh chóng hơn. Đừng tự chuốc phiền, chớ nên đi lòng vòng. Đời Đường là đời thái bình thịnh trị, mà người tu hành còn phải tìm đường tắt. Còn nay chúng ta đang sống trong thời đại nào? Chính mình phải nhận biết rõ ràng, thế giới này có khả năng bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nay chúng ta đang sống trong thời đại như vậy, lỡ chiến tranh nguyên tử bùng nổ, người trên thế giới phải chết quá nữa. Do cộng nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, ắt sẽ bùng nổ. Nếu chẳng thể nắm chắc pháp môn tịnh độ, còn làm sao được nữa? Quả thật, chẳng có thời gian để làm chuyện gì khác. Nhất định phải tìm một con đường tắt. Theo tôi thấy, chiến tranh nguyên tử sẽ hồ đồ xảy ra, chẳng thể nói vì sao nổ ra. Chiến tranh hiện thời, đôi bên đều biết là sẽ cùng nhau chết sạch. Không phải là cuộc chiến có bên thắng bên bại, mà là đôi bên cùng chết sạch, mọi người phải chết hết. Loại chiến tranh như vậy, làm sao có thể khởi lên? Có hai khả năng. Một là computer bị trục trặc. Hiện thời họ dùng computer để kiểm soát phi đạn. Nếu computer bị trục trặc, sẽ nảy sinh biến cố, phi đạn từ bên này bắn ra, bên kia nói bên này công kích, bèn nhanh chóng trả đũa. Chẳng phải là chiến tranh nổ ra hay sao? Nổ ra mà chẳng biết vì sao, chẳng biết do nguyên nhân nào mà bùng nổ. Một khả năng khác nữa là do bệnh thần kinh. Những nhóm binh lính nhỏ canh giữ phi đạn mắc bệnh thần kinh, nhấn bừa nút điều khiển, chiến tranh bèn nổ ra. Điều này rất có thể xảy ra. Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta tu hành phải tìm con đường tắt. Tìm một con đường đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa. Con đường ấy là chỉ niệm A-di-đà Phật. Thật sự thẳng thừng, thỏa đáng. Chỉ cho chúng ta phương pháp này trong Tiểu Bổn Di Đà Kinh. Cố dân dư môn học đạo, danh thụ xuất tam giới. Niệm Phật giảng sanh, danh hoành xuất tam giới. Thụ xuất tam giới, theo đường lối thông thường, phải đoạn kiến tư phiền não, đoạn sạch tư hoặc, mới có thể thoát khỏi tam giới. Kiến hoặc đoạn hết, nhưng chưa đoạn sạch tư hoặc, thì phải qua lại trong dục giới nhiều lần. Đó gọi là thụ xuất. Lấy tiểu thừa A-la-hán làm thí dụ, thì đạt đến tam quả, tức là tam quả thánh nhân Tư Đà Hàm. Đã đoạn sạch chín phẩm tư hoặc trong tam giới, chẳng sanh vào dục giới nữa. Ngài trụ ở nơi đâu? Ngài trụ trong tứ thiền thiên của sắc giới. Có năm tầng trời trong ấy, gọi là ngũ bất hoàn thiên. Tu hành ở nơi đó, đoạn sạch 72 phẩm tư hoặc còn lại, mới có thể vượt thoát vô sắc giới, vượt khỏi tam giới. đó gọi là thụ xuất. Tiểu thừa là như thế, các pháp môn khác trong đại thừa cũng như thế. Kỹ xảo đoạn phiền não của đại thừa cao minh hơn tiểu thừa. Phương pháp xảo diệu mà. Pháp môn niệm Phật được gọi là hoành xuất tam giới, là do nói đến công phu đoạn chứng. Ngay cả tiểu thừa sơ quả cũng chưa đạt đến, một phẩm hoặc cũng chưa đoạn, cớ sao có thể giảng sanh? Đấy là nhờ vào Phật lực gia trì. Vì thế pháp môn này được gọi là pháp môn nhị lực. Khi lâm chung A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, ra đi như vậy đó, từ trong loài người bèn vượt thoát, chẳng cần phải trải qua dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, chẳng cần phải qua những nơi đó mà vượt ngang ra, nên gọi là hoành siêu. Tự mình chuẩn bị đầy đủ sức lực là tín nguyện hạnh trọn đủ ba điều kiện ấy. Trong yếu giải, Ngẫu Ích đại sư đã nói rõ ràng. Trong sớ sao Liên Trì đại sư càng nói tường tận hơn. Chính mình ắt phải trọn đủ ba điều kiện này thì mới có thể cảm ứng đạo giao cùng A Di Đà Phật. Thật sự tin tưởng pháp môn này thì những pháp môn khác đều buông xuống hết. Nếu còn chưa thể buông xuống là do tính tâm chưa thanh tịnh, chưa kiên cố. Thời gian cảm ứng đạo giao cùng Phật phải dài hơn. Vì sao có nhiều người niệm Phật trong một thời gian rất ngắn bèn cảm ứng đạo giao? Chẳng có nguyên nhân nào khác. Chắc cũng có kẻ nói người ấy có thiện căn. Chẳng lẽ quý vị không có thiện căn? Người ta có thiện căn, quý vị cũng có thiện căn, nhưng quý vị chẳng dùng thiện căn của chính mình, còn có cách nào nữa đây? Thiện căn là gì? Tính là thiện căn, chỉ tin một môn này, niệm kinh bèn chỉ niệm một kinh này, trừ kinh này ra, những kinh khác chúng ta đều chẳng niệm. Chết sạch lòng so đo, khăng khăng nương theo bộ kinh này, sẽ cảm ứng đặc biệt nhanh chóng. Vì sao? Toàn bộ tâm lực của quý vị tập trung vào một điểm này. Nếu dính đến những kinh luận khác, tâm quý vị bị phân tán, sức lực yếu mỏng. Tâm quý ở chỗ chuyên nhất, chớ nên phân tán. Có như vậy thì mới có thể tu đến nhất tâm bất loạn. Ngay cả hết thảy kinh mà ta còn chẳng cần, thì hết thảy các pháp thế gian có cần đến nữa hay không? Đương nhiên chẳng cần. Trong 12 thời ôm chặt một câu A-di-đà Phật, tôi nghĩ, trong tâm động niệm suy tưởng, bèn tưởng A-di-đà Phật, hễ niệm bèn niệm A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, thứ gì cũng chẳng tưởng tới hay niệm tới. Chắc chắn quý vị giảng sanh. Nếu có thể làm như vậy, chẳng đầy 3 năm, quý vị tuyệt đối có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tu thành công pháp môn này, nếu vừa niệm Phật vừa khởi vọng tưởng, tuy niệm kinh A-di-đà vẫn nghĩ học các kinh luận khác, vẫn mong học các pháp môn khác, cả đời này quý vị có thể giảng sanh hay không? Đích xác là một dấu hỏi. Nói thiện căn rất sâu chính là chẳng có gì khác mà là chuyện như thế đó. Đó gọi là hoành xuất tam giới. Tiếp đó đại sư lại nêu tỷ dụ như trùng tại trúc, thủ tắc lịch tiết nan thông, hoành tắc nhất thời thấu thoát, dư môn chi tỷ niệm Phật, tắc niệm Phật di tốc hỷ. Ống tre rất dài có nhiều lóng, nếu có một con sâu từ lóng tre dưới cùng vượt mãi lên trên để thoát ra, nó phải đục màn ngăn giữa mỗi lóng, phải mất thời gian rất dài, phải tốn nhiều công sức mới có thể thoát ra được. Hoành xuất là con sâu ấy thông minh, cắn thủng thành ống bèn chui ra được, chẳng cần phải rắc rối đến thế. Điều này tỷ dụ tu hành pháp niệm Phật so với các pháp môn khác dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Niệm Phật phục hữu đa môn giả, như hậu văn trung sở khai, thật tướng niệm Phật tứ chủng. Nói đến niệm Phật thì chủng loại niệm Phật rất nhiều. Ngay cả trì danh cũng có rất nhiều cách niệm. Ví như tại Đài Loan, hiện thời thịnh hành ngũ hội niệm Phật. Có cách niệm Phật bảy âm, niệm năm âm, niệm bốn âm, rất nhiều cách niệm. Xoang điệu đều khác nhau. Nếu quý vị hỏi loại nào chính xác, rất khó nói. Căn tánh của mỗi người khác nhau. Quý vị hiểu rõ nguyên tắc là được. Xoang điệu nào chúng ta nghe cảm thấy rất thoải mái, nghe khiến cho tâm ta có thể tĩnh lặng, thì xoang điệu ấy thích hợp với quý vị. Theo như tôi cảm nhận, ngũ hội niệm Phật tiếp dẫn người sơ học rất tốt, giống như ca hát vậy. Nhưng muốn dùng cách niệm này để tịnh tâm sẽ khó lắm. Bình thời hãy nghe nhiều, tự mình niệm nhiều. Loại xoang điệu nào mà tự mình niệm cảm thấy rất thoải mái, niệm lên cảm thấy tâm chính mình rất định, rất thanh tịnh, quý vị hãy dùng phương pháp ấy. Vì thế, chuyện này cũng chẳng có phương pháp nhất định. Nại chí vạn hạnh hồi hướng đẳng. Tu học hết thảy thiện pháp đều có thể hồi hướng Tây Phương tịnh độ. Vì sao ta làm những chuyện ấy? Vì cầu sanh tịnh độ. Chúng ta trong mỗi niệm, bất luận làm chuyện gì, khởi tâm động niệm, làm gì cũng đều vì cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Cho đến mặc áo, ăn cơm, vì sao ta phải ăn cơm? Vì cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Nếu ta không ăn cơm, thân thể chẳng có hơi sức gì. Ăn no rồi, thân thể có sức mạnh. Có sức mạnh để làm gì? Có sức mạnh để niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Bất luận làm chuyện gì cũng đều phải hồi hướng công đức về Tây Phương. Đãi người tiếp vật cũng như thế. Trừ phi chúng ta chẳng tiếp xúc ai khác, hễ có tiếp xúc đều phải khuyên người ta niệm Phật. Họ tin tưởng thì rất tốt, chẳng tin cũng không sao. Chẳng tin tưởng thì cũng đã nghe tới A-di-đà Phật rồi. Nhất lịch nhĩ căn, vĩnh di đạo chủng. Ta đã đem A-di-đà Phật giới thiệu cho người ấy. Vì sao phải làm như thế? Vì cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Thường dụng tâm như thế, hồng tiếp cận Tây Phương tịnh độ. Thật tướng chi Phật, tuy dân bổn cụ, nhi chúng sanh chướng trọng, giải ngộ giả hy. Thật tướng là chân như bổn tánh của chính mình. Có rất nhiều đồng tu hỏi, chúng ta phải như thế nào thì có thể thực hành thật tướng niệm Phật? Nói thật ra, trong hiện tại, chắc chắn quý vị không thể làm được. Vì sao? Vì cái tâm của quý vị trong hiện thời là tâm tạp loạn. Làm sao có thể tương ứng với thật tướng? Niệm Phật đến mức lý nhất tâm bất loạn thì chính là thật tướng. Vì thế, công phu sau khi đã đắc lý nhất tâm đều gọi là thật tướng niệm Phật. Đến địa vị nào mới chứng lý nhất tâm? Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Từ đấy trở đi có 41 tầng cấp. Kinh Hoa Nghiêm gọi những tầng cấp ấy là 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Các ngài niệm A Di Đà Phật là thật tướng niệm Phật. Đấy chẳng phải là cảnh giới của chúng ta. Hiện thời chúng ta thật thà sử dụng phương pháp trì danh là được rồi. Đừng ham cao, chuộng xa, phải đứng vững nơi thực tế. Như vậy thì mới có thể thụ dụng thật sự. Hạ thử sổ môn, quán tượng, tắc tượng khứ, hoàng du, nhân thành gián đoạn. Quán tượng là nhìn vào tượng A-di-đà Phật, đặt tượng Phật trước mặt. Quý vị nhìn thấy Ngài. Nếu quý vị xoay đầu sẽ chẳng thấy. Ấn tượng về tượng Phật bị gián đoạn. Như thế nào thì mới có thể suốt ngày từ sáng đến tối mắt nhìn tượng Phật chẳng gián đoạn? Phải có phước báo rất lớn. Nếu quý vị không làm chuyện gì, không phải đi làm, có người cúng dường cho quý vị, có người đến hầu hạ, trong gian nhà chính của quý vị bốn phía đều treo ảnh Phật, bất luận quý vị đi về phía nào cũng đều thấy A-di-đà Phật. Cần phải có phước báo lớn như thế thì mới được. Mỗi ngày quý vị đi làm, quán tượng niệm Phật, nhất định bị gián đoạn giữa chừng. Quán tưởng tắc tâm thô cảnh tế, diệu quán nan thành. Thật đế còn khó hơn quán tượng. Phép quán thứ nhất trong thập lục quán kinh là quán mặt trời lặn, giống như cái trống treo. Quán dần mặt trời vừa mới lặn xuống phía tây. Sau khi quán thành công, mặt trời vĩnh viễn ở trước mặt quý vị. Người khác không thấy được, nhưng quý vị thấy rõ ràng. Mở banh mắt, thấy dần mặt trời trước mặt. Lúc nhắm mắt, thái dương vẫn ở trước mặt. Như vậy thì mới là quán thành tựu. Nếu quý vị mở banh mắt hay nhắm mắt đều không thấy, thì quán chưa thành công. Chẳng dễ dàng. Phép quán này thành tựu, lại tu phép quán thứ hai. Phép quán thứ hai là biển cả đóng băng, tức là quán mặt đất. Hành nhân tu phép quán này thấy mặt đất là lưu ly. Sau khi quán thành công môn này, quý vị thấy đại địa là phỉ thúy, lưu ly là ngọc phỉ thúy, tức một loại ngọc có màu xanh lá cây, quý vị mới quán thành công. Nếu quý vị thấy vẫn là sàn nhà bằng đá mài, tức là chưa quán thành công phép quán này. Chẳng dễ dàng. So với quán tượng còn khó khăn hơn. Vì thế, nói tâm thô cảnh tế, diệu quán nan thành, chẳng sai tí nào. Vạn hạnh tắc sở tác phùng đa, trọng xứ thiên trụy. Vạn hạnh chính là như Vô Lượng Thọ Kinh đề xướng, phải tu lục độ vạn hạnh. Tu trọn vẹn lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, vân vân. Hằng ngày làm những chuyện ấy, quên bản niệm Phật, tu phước mà. Tài bố thí nhiều, đời sau sẽ đại phú quý. Pháp bố thí nhiều, đời sau thông minh, trí huệ. Làm theo cách đó thì gọi là trọng xứ thiên trụy. Trụy là đọa lạc. Kết pháp duyên rất nhiều. Đời sau làm quốc vương, đại thần, người ủng hộ quý vị đông lắm. Hiện thời là dân chủ, được người ta bỏ phiếu bầu nhiều. Quý vị có duyên với những chúng sanh ấy. Nói chung, những thứ ấy đều là phiền phức. Pháp môn này dạy chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối. Giữ chặt một câu Phật hiệu, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Bớt đi một chuyện chẳng bằng không có chuyện gì, dễ tu hơn. Hết thảy các thiện pháp thế gian, xuất thế gian, lục độ vạn hạnh, chúng ta đều tùy duyên để tu. Tuyệt đối đừng phan duyên, hãy tùy phần tùy sức. Hãy gặp cơ hội, chúng ta bèn làm. Không có thì đừng đi tìm, tâm quý vị sẽ vĩnh viễn thanh tịnh. Nếu duyên quá nhiều, người tìm tới quá đông, quý vị phải có trí huệ, thỉnh người khác làm. Như vậy mới là tốt. Đừng chuyện gì cũng ôm vào mình, sẽ phiền phức to, sợ rằng cái tâm thanh tịnh của quý vị sẽ bị nhiễu loạn. Duy thử trì danh nhất pháp, giản yếu trực tiếp. Đơn giản, trọng yếu, thẳng chóng ổn thỏa. Trong 12 thời sử dụng công phu này, người niệm Phật có phước báo khôn sánh. Đảng năng kế niệm, tiện đắc giảng sanh. Niệm Phật liên tiếp chẳng gián đoạn, chắc chắn giảng sanh. Cổ nhân dị, ký đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Trong một đời chúng ta quyết định chẳng khởi vọng tưởng. Ta muốn khai ngộ thì phải học rộng nghe nhiều. Ta phải tu tập, tích lũy vô lượng vô biên công đức, chẳng khởi lên vọng tưởng ấy, mà học theo cách thật thà niệm Phật, cứ chất phát niệm Phật. Người thật thà chắc chắn thành công trong một đời này. Đã thấy A-di-đà Phật đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị còn sợ chẳng khai ngộ ư? Quý vị còn sợ chẳng thể học rộng nghe nhiều ư? Hễ sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, hết thảy đều đạt được. Không chỉ những điều quý vị nghĩ đến đều đạt được, mà những gì quý vị chưa nghĩ tới cũng đều đạt được. Công đức rốt ráo viên mãn là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi này tuy kinh điển rất nhiều, chẳng thể sánh bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Huống hồ chúng ta mở kinh điển ra xem, rất nhiều chỗ đọc không hiểu. Thỉnh một người đến giải thích cho chúng ta. Ai chịu phát cái tâm ấy đến giảng cho quý vị, có thỉnh cũng chẳng thỉnh được. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vấn đề ấy liền được giải quyết. Chư Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều đại từ đại bi. Quý vị muốn nghe kinh nào, các ngài liền giảng kinh ấy. Vì thế chúng ta cớ gì phải lãng phí thời gian và tinh lực ở nơi này? Chẳng cần học, tất cả đều để dành sang Tây Phương Cực Lạc thế giới hãy học. Hiện thời khẩn yếu nhất là làm thế nào để sang Tây Phương Cực Lạc thế giới nhanh hơn một chút. Hiện thời chúng ta cầu điều này. Liên Trì Đại Sư nói, tam tạng thập nhị bộ, nhượng cấp tha nhân ngộ. Ai muốn ngộ thì quý vị nhường cho người đó. Bát vạn tứ thiên hạnh, nhiêu giữ biệt nhân hành. Người nào thích hành thì người đó cứ hành. Lão nhân gia thật sự triệt để hiểu rõ. Nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương. Biết học thêm những pháp môn khác đều là xen tạp, đều tốn công vô ích. Chúng ta hãy nên dồn sức tu học ở nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện thời chỉ có một mục tiêu là làm thế nào để có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đại công sẽ cáo thành. Tắc bất kỳ thật tướng, nhi thật tướng khế yên. Hiện thời chúng ta không mong chứng thật tướng. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật tướng bèn hiện tiền. Thường tịch quang tịnh độ mà. Chúng ta sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Cớ sao sanh vào cõi phàm thánh đồng cư thì cũng có thể khế nhập thật tướng. Kinh dạy rất rõ ràng. Người giảng sanh hạ hạ phẩm trong cõi phàm thánh đồng cư cũng chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái là thân phận gì vậy? Đẳng giác Bồ Tát. Vị ấy chẳng khế hợp thật tướng thì ai sẽ khế hợp? Vì thế Tây Phương Cực Lạc thế giới đúng là quá kỳ diệu. Thật sự là pháp khó tin. Mỗi một vị Phật đều có bốn cõi: cõi thường tịch quang, cõi thật báo trang nghiêm, cõi phương tiện hữu dư và cõi phàm thánh đồng cư. Bốn cõi trong thế giới này đều ngăn cách chẳng viên dung. Bốn cõi của Tây Phương Cực Lạc thế giới viên dung, không hề chướng ngại. Vì thế sanh vào một là sanh trong hết thảy. Cõi ấy mầu nhiệm ở chỗ này. Cố niệm Phật di tu hành kính lộ, nhi trì danh hiệu niệm Phật trung chi kính lộ giả. Trì danh niệm Phật là đường tắt nhất trong các con đường tắt. Nói cách khác là đường lối tu hành thành Phật gần nhất. trong vô lượng pháp môn, quý vị có thể tìm ra một con đường gần nhất. Đâu phải dễ dàng. Điều này đòi hỏi phải có trí huệ và phước báo cỡ nào. Nhưng nay chúng ta bất ngờ vớ phải, gặp gỡ. Đã gặp gỡ. Nếu quý vị có thể tin tưởng và thực hành, thì sẽ thành Phật trong một đời này. Chư Phật hộ niệm, chư Phật tán thán. Đã gặp gỡ mà quý vị chẳng tin tưởng, chẳng chịu thực hành, chư Phật đều than thở. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, đời này hắn đã được gặp mà chẳng tin tưởng, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, đó là chuyện đáng tiếc không chi bằng. Pháp môn này thật sự là pháp khó tin. Chẳng riêng Thích Ca Mâu Ni Phật tự nói là pháp khó tin, mà mười phương chư Phật khác miệng cùng lời đều nói pháp môn này là pháp khó tin. Quý vị có thể tin tưởng thì chính là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Thật sự là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chính mình nhất định phải trân quý. Vì sao tôi chẳng ngại phiền giảng giải Di Đà Kinh sớ sao? Nguyên nhân là gì mong mọi người sẽ do sớ sao mà sanh khởi tín tâm? Thật sự phát nguyện. Hiện thời tuy chúng ta chưa về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng đã là một phần tử trong Liên Trì Hải Hội. Nhất định phải giảng sanh trong đời này. Chẳng có mảy may nghi ngờ gì đối với chuyện giảng sanh của chính mình. Đã tìm được con đường tắt này, đã tìm được con đường chánh đáng này, chính mình đã tìm được. Đương nhiên chúng ta phải tận tâm tận lực giới thiệu cho người khác. Hạt sung dĩ quá phàm cầm. Những loài chim khác chẳng thể sánh bằng bạch hạt. Nó bay rất cao, tranh như bằng cử. Chim đại bàng còn bay cao hơn bạch hạt. Dùng đại bàng để tỉ dụ trì danh niệm Phật. Ký sậu tuy siêu quần mã, dị cập long phi. Ngựa có giỏi cách mấy đi nữa cũng chẳng sánh bằng rồng. Rồng có thể bay lên biến hóa. Đem rồng tỉ dụ pháp trì danh niệm Phật. Giai thượng dụ niệm Phật, hạ dụ trì danh niệm Phật giả. Bất tật bất hành giả, dịch hệ từ giết. Dịch vô tư giả, vô di giả, tịch nhiên bất động. Cảm nhi toại thông thiên hạ chi cú. Phi thiên hạ chi chí thần, kỳ thục năng giữ ư thử. Duy thần giả, bất tật nhi tốc, bất hành nhi chí. Câu này trích từ kinh dịch. Chúng sanh trong lục đạo đều có ý niệm, tư là ý niệm. Hữu niệm là có vọng niệm. Dịch vô tư là chẳng có vọng tâm, chẳng có vọng niệm. Vô di giả, vô tư là vô di, hễ có tư thì là hữu di. Hữu di là pháp sanh diệt. Ý niệm này sanh, ý niệm kia bèn diệt. Đó là pháp hữu di. Trong bách pháp, 94 pháp đầu là pháp hữu di, pháp sanh diệt. 6 pháp sau cùng là pháp vô di. Trong các pháp vô di, chân như vô di là vô di thật sự. 5 pháp kia là tương tự vô di. Chân như vô di, chân như là bổn tánh, là chân tâm của chúng ta. Kinh dịch giảng về chân tâm. Trong chân tâm không có ý niệm. Trong chân tâm không có sanh diệt. Do vậy nói, vô tư giả, vô di giả, tịch nhiên bất động. Mấy câu này của kinh dịch có ý nghĩa hoàn toàn giống như Lăng Nghiêm Đại Định được giảng trong Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Phần kinh văn giảng về 10 phen chỉ rõ cái thấy, đã chỉ ra tánh thấy bất sanh bất diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng nhơ chẳng sạch, như như bất động. Cảm nhi toại thông, bên ngoài có cảm, nó sẽ có ứng, cảm ứng đạo giao. Điều này thuộc về bản năng. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, hệ tiếp xúc liền hiểu rõ, thông đạt, chẳng phải thông qua suy xét. Đó là trí huệ thật sự. Mấy câu này nói theo pháp môn niệm Phật của chúng ta thì là lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm là định, lý nhất tâm là trong định khai huệ. Sự nhất tâm là tịch nhiên bất động, lý nhất tâm là cảm nhi toại thông thiên hạ chi cú. Cảnh giới này càng cao hơn nữa. Phi thiên hạ chi chí thần, thần diệu đến tột cùng. Thần ở đây là linh minh, chẳng thể nghĩ bàn đến tột cùng. Thục năng giữ ư thử, chữ thần này chỉ tâm tánh của chúng ta, mà cũng chỉ nhất tâm bất loạn, bất tật nhi tốc. Giống như chúng ta là người niệm Phật thành tựu tại nơi đây, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới cách chúng ta bao xa? 10 vạn ức cõi Phật. Khoảng cách xa xôi dường ấy, chúng ta ở đây chẳng phải tốn sức mà đến nơi đó, vẫn chẳng phải cất bước mà đến nơi, mầu nhiệm thay. Đấy là chẳng nhanh chóng mà lẹ làng, chẳng đi mà tới, chẳng dở một bước chân mà đã sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cảnh giới này là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Kinh này vốn có tên gọi là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Cảnh giới này hoàn toàn tương ứng với đề mục của kinh này. Đoạn này có ý nghĩa rất sâu mà cũng hết sức thú vị. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.